Ngày hôm nay của cậu có ổn không? Hi hi, xin chào, chúng mình là Vì Sao Thế Nhỉ? Và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp First Principle Thinking, tư duy nguyên bản. Điều đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự. Cùng chúng mình đến với tập podcast số này nhé! Trong đầu cậu sẽ vẽ lên những điều gì khi nói về cái chết? Một thiên hà đang hấp hối, một dòng sông tử nạn, một cánh rừng qua đời, một con người đang đi dần về cõi cực lạc. Cái chết có nhiều dạng hình thù. Thường thì con người chúng ta vẫn luôn sợ hãi khi đứng trước cái gọi là diệt vong. Thế nhưng có bao giờ cậu gạt được hết những lắng lo và đứng từ phía bên ngoài quan sát hành trình đi về cái chết của một con người chưa? Hôm đó trong bệnh viện ung bướu Hà Nội, qua ô cửa kính phòng bệnh, mình thấy một người đàn ông già, đầu không còn tóc, cơ thể như chỉ còn lớp da bầy nhầy dính vào bộ xương yếu ớt. Ông đang nằm ngủ. Nói là nằm nhưng thật ra là tư thế ngồi và ngả vào ngực cậu con trai ông. Chẳng rõ là ông có thể ngủ được hay không, nhưng mắt ông cứ nhắm nghiền như vậy, cơ thể co quắp lại, lọt thỏm trong lòng đứa con. Ngủ trong tư thế không bình thường như thế, nhìn ngoài cũng có thể hiểu người cha này đã đau đớn và quằn quại đến thế nào. Cậu con trai chẳng còn cách nào khác ngoài để cha tựa vào, xoa lưng, xoa người, những mong xoa dịu được cơn đau phần nào. Mình cứ đứng đó một hồi lâu thật lâu, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn sinh linh từ giã cõi đời này, chứng kiến cảnh một người đang đau đớn đi dần về cõi chết, quả là một điều không cam lòng. Vài tuần sau đó, khi quay trở lại đây, cũng tại ô cửa kính này, mình không còn thấy ông cụ và cậu con trai đó nữa. Nghe người ta kể lại, ông cụ đã qua đời mấy ngày trước rồi. Ông là nhà giáo, vợ mất được vài năm thì nhận kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày di căn. Nhà chỉ có một đứa con đi du học. Nhận tin bố đổ bệnh, anh tức tốc quay về chăm nom. Một bác trong viện kể lại, thằng bé trông thế thôi, nhưng lần nào tôi đi thay nước cũng thấy nó khóc trong nhà vệ sinh. Nó khóc mà không dám bật lên thành tiếng. Khỏe mạnh thì không sao, nhưng đổ bệnh, mà nhất là vào cái viện này thì khó mà qua được. Chỉ đợi lĩnh án tử mà thôi. Hồi còn minh mẫn, bố nó còn kể với tôi rằng ông lo là ông không qua khỏi, rồi thằng bé suy sụp. Đợt mất mẹ, nó đã tự tử một lần. Khó khăn lắm nó mới vực dậy lại được tinh thần để theo đuổi ước mơ. Đợt này đang dang dở việc học mà phải bỏ về chăm tôi. Tội nghiệp nó. Thường thì mọi người trong này hay bảo nhau rằng người nhà vào thăm nom, hãy dành thời gian ngồi bên cạnh người bệnh, hỏi chuyện họ, rồi kể cho họ nghe về những kỷ niệm đẹp hồi họ chưa phải đối mặt với bệnh tật. Như thế họ sẽ bớt đau hơn. Lúc đầu thằng bé chỉ gạt tay, dào ôi bố con giờ chỉ mong ngủ được thôi, chứ cứ nói chuyện thì ông lại chẳng ngủ được. Đã không ăn uống được gì rồi mà còn mất ngủ thì mệt lắm. Cái ngày mà bố nó không qua khỏi, bác sĩ gọi nó vào trong phòng nhìn mặt ông lần cuối. Thằng bé đã ngồi xuống và nó đã làm như những gì mọi người nói. Dù trước là nó chẳng tin rằng người bố đáng thương đang mê man của nó có thể nghe được gì. Anh kể về những ngày ngồi sau lưng ba chờ đi học, những ngày nằm dài trên ngực ba cười khúc khích. Kể về những kỷ niệm đẹp giữa mẹ và ba, và rằng bố ơi, con mong bố hãy thật yên tâm, con sẽ sống thật tốt và sống cả phần còn lại của bố nữa. Đến lúc bấy giờ, ông bố mới thực sự ra đi. Liệu người hấp hối có cố gắng đợi một điều quan trọng rồi mới ra đi hay không? Một người gặp tai nạn đã cố gắng thêm vài phút vì người thân của họ đang đến. Một người mẹ đã cố gắng thêm vài giờ khi con bà sắp đáp chuyến bay trở về. Hay một người ông đã cố gắng thêm vài tháng chiến đấu với ung thư chỉ để nhìn thấy đứa cháu nội chào đời. Người bố trên đây cũng muốn đợi nghe được lời hứa cuối cùng của đứa con trai ông hết mực yêu thương, rằng ông mong nó hứa, nó sẽ sống, sống khỏe mạnh và sống tốt, sống cho cả phần của ông và mẹ nó. Những lời hứa trước lúc lâm chung thường sẽ được khắc ghi và giữ gìn trọn vẹn. Ông nghe được rồi mới an tâm rời đi. Trong thời khắc cuối cùng, bộ não có những biểu hiện giống như hiện tượng khi đang mơ, bắt đầu gợi lại ký ức và trầm tưởng. 900 giây cuối cùng của bộ não được ví như là việc hồi tưởng lại sự sống. Điều đó có nghĩa là mặc dù những người thân yêu của chúng ta đã nhắm mắt xuôi tay, nhưng bộ não của họ có thể đang phát lại một số các khoảnh khắc đẹp nhất mà họ đã trải qua trong cuộc đời. Bởi vì khi trái tim đã ngừng đập nhưng đôi tai vẫn còn nghe, vậy nên trong những giây phút cuối cùng này, hãy nhắn nhủ tới họ những lời đẹp đẽ nhất.
Trong cuốn sách Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi, Thiền sư Thích Nhất Hạnh có chia sẻ như vậy.
Người bị hôn mê vẫn có cách để nghe chúng ta nếu ta thực sự có mặt một cách bình an bên cạnh họ. Khi ngồi bên giường người hấp hối, nếu bạn bình tĩnh và thân tâm bạn hoàn toàn hiện diện tại đó, bạn có thể giúp được người đó ra đi một cách an nhiên, không có sự chết, không có sợ hãi, chỉ có tiếp tục mà thôi. Có sinh ắt có tử. Niềm vui sướng khi mới ra đời thường làm cho con người ta quên mất đi nỗi bi thương tột cùng của lúc chết. Người đời cũng không biết rằng sự kết thúc của sinh mệnh bên này vốn là sự bắt đầu của lúc mới sinh ra bên kia. Khi bước vào tiến trình chết hay lúc hấp hối, thần thức dần dần rời khỏi thể xác, những tinh lực của thể xác trở nên hỗn loạn. Rồi sau đó, chúng sẽ trải qua sự phân hủy của 5 thành phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy sự chết là gì? Ai đang hấp hối? Và sự chết có ở đâu? Câu trả lời chính là sự chết không có ở đâu cả, nên nó tuyệt đối không có thật. Hãy can đảm và tin tưởng vào điều này. Chết theo đạo Phật là một sự ngưng lại, sự chấm dứt của một đời sống sinh vật lý của một cá thể chúng sinh. Khi ai đó đang đứng ở ranh giới sinh tử, có lẽ họ không có nhiều tỉnh thức về cái thân mình. Họ có thể bị tê dại và bị kẹt vào một cái ý niệm rằng cái thân ấy là họ. Họ bị kẹt vào ý tưởng rằng khi thân đó chết, họ cũng sẽ bị diệt. Vì vậy họ sợ hãi, họ sợ trở thành hư vô. Sự hoại diệt của cái thân người không thể đụng tới bản chất thực sự của người đó. Ta cần phải giải thích cho họ hiểu được rằng họ có một đời sống không giới hạn. Cái thân này chỉ là một biểu hiện, như đám mây. Khi đám mây không còn là mây nữa, nó cũng không mất đi đâu hết. Nó không trở thành hư không, mà chỉ chuyển hóa thành mưa mà thôi. Khi hiểu được điều này, hạt giống an lạc trong họ sẽ được tưới tẩm. Tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc là việc rất quan trọng cho người bệnh hay người sắp lìa đời. Tất cả chúng ta đều có những hạt giống hạnh phúc ở bên trong mình. Trong những lúc khó khăn như ốm đau hay cận kề cái chết, cần có bạn bè ngồi với ta để giúp ta tiếp xúc với những hạt giống đó. Nếu không, các hạt giống sợ hãi, hối tiếc hay thất vọng sẽ xâm chiếm chúng ta một cách dễ dàng. Hãy ngồi xuống bên họ và nhắc họ, vì họ sẽ dễ quên mất lắm. Trong tình cảnh này, khó mà có ai giữ mình để nhớ. Hãy nhắc họ rằng, hãy thực hiện theo tôi. Thở vào, tôi thấy thân này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thanh thang. Tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Xin những ai có thể đều nên học hỏi và ghi nhớ điều này, để cho ta và những người ta yêu thương nhất. Xin đừng để tới lúc đụng tới chuyện sống chết mới học. Xin hãy tập nhìn sâu ngay bây giờ để tiếp xúc với bản chất không sinh, không diệt, không đến, không đi, không giống nhau, không khác nhau. Làm được như vậy, ta sẽ hết đau buồn khổ não. Nếu ta cố gắng thực tập cho tinh chuyên, ta sẽ nuôi dưỡng được sự vô úy trong ta. Ta có thể ra đi một cách bình an và hạnh phúc. Năm tháng vẫn mãi trôi, thời gian đã một đi thì không trở lại. Rồi đến một ngày, ba mẹ, ông bà hay những người yêu thương nhất trên đời của chúng ta sẽ già đi và đi về một nơi thật xa nào đó. Mình sẽ lại chẳng thể ngừng khóc khi nghĩ về điều này. Nhưng cậu ơi, cậu biết không, nếu ngày ấy xảy ra, người cậu yêu thương nhất không còn trên đời, khi ấy cậu đừng buồn nhiều nhé. Không phải họ bỏ rơi cậu đâu, mà là họ phải đi để chuẩn bị cho cậu những điều tốt đẹp ở kiếp sau, cũng giống như những gì họ làm ở kiếp này vậy. Đứng trước thời khắc sinh ly tử biệt, mỗi người sẽ có cách đối mặt khác nhau. Lúc người ta che mặt người đàn ông già chết vì ung thư đó, cậu con trai vẫn nắm tay ông, níu ông lại. Cậu muốn tiếp tục kể chuyện cho ông nghe. Lâu thật lâu rồi, cậu không ngồi bên ông và chuyện trò mà trong lòng lại bình yên đến thế. Bố ơi, bố con mình về nhà nhé. Anh chưa bao giờ chứng kiến cái chết ở một khoảng cách gần đến như vậy. Người cha già anh yêu thương nhất đang say giấc ngủ vĩnh hằng ở đó, trông hạnh phúc đến lạ. Rõ ràng đây là điều ông hằng mong. Bất giác, anh thấy trái tim nhẹ nhõm và tâm trí minh mẫn. Người nhà ở đâu thì trái tim mình ở đó. Có nhà con người mới an tâm. Có lẽ khi thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, tại thời điểm này, mình không cần đòi hỏi giàu sang, chỉ cần người nhà không bệnh tật, không đau đớn, sống vui, sống khỏe. Đối với mình như vậy là đủ lắm rồi. Sống lìa xa nhau là sinh ly, chết vĩnh biệt nhau là tử biệt. Sinh ly tử biệt nói về hiện thực của cuộc đời, còn sinh biệt tử ly nói về thái độ sống với cuộc đời. Khi sống biết rằng sẽ có ngày vĩnh biệt, nên khi sống, hãy tử tế và chân thành. Khi chết, đừng coi chuyện là vĩnh biệt, chỉ là tạm chia ly thôi. Tất cả chúng ta rồi sẽ gặp lại. Rồi mình sẽ gặp nhau dưới nắng xanh bên ánh hồ yên ả. Hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào, để rồi tức thì gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau nơi suối nguồn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên muôn vàn nẻo sống.
Just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I'm sure